18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 22. Phần 22 trong nhà Trần Nhị Đản, cô dâu sớm cởi bỏ áo cưới, thay vào một cái áo bông màu đỏ với cái váy ngắn cùng màu. Vì là ngày đám cưới nên màu đỏ là chủ đạo, càng giúp cô toát ra thêm hương vị của người đàn bà có chồng. Đinh Nhị Cẩu ngồi tựa nghiêng người một bên trên chiếc bàn, trong tay bóp mấy hạt đậu lạc, thỉnh thoảng nhét vào miệng miếng, nhưng ánh mắt giống như kẻ gian cứ nhìn về phía trên người một cô gái ngồi đối diện. Thời tiết còn chưa rét tới mức mặc áo bông, nhưng cô gái này đang mặc bộ áo lông màu trắng, tóc thắt bím đuôi ngựa, dùng một sợi dây thun đơn giản cột lên mái tóc, lộ ra gương mặt non nớt, trắng tinh trơn bóng, bên dưới là cái váy jean như khoe trọn chiều cao, đôi chân dài thanh mảnh, trên chân một đôi giày thể thao bên trong màu trắng đôi vớ khiến cho người ta mơ màng vô hạn. Này, nhìn cái gì chứ? Trần Nhị Đản vừa thấy ánh mắt dâm tà của Đinh Nhị Cẩu, biết hắn đang có chủ ý nhìn ở đâu, vì thế bốc lên một hạt đậu lạc, nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu. Ui, không có nhìn cái gì, tớ đang suy nghĩ. Vì sao trên thế gian tất cả phụ nữ xinh đẹp đều đến ở nhà cậu? Điều này làm cho tớ rất là ghen tị. Đinh Nhị Cẩu bưng một chén rượu lên, ngửa cổ lên tu một hơi. 52 độ rượu mạnh từ yết hầu chảy xuống cổ, dọc theo đường đi tản mát gia vị cay xè kích thích, đang giúp La Tử Hàm sắp xếp cái chăn. Phù Dâu Lăng Sam nghe thấy, sắc mặt đỏ ửng, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu. Trong lúc nguy hiểm, hắn lợi dụng tình thế, lợi dụng quấy rối mình, nếu không nhờ hắn cứu anh họ một mạng, trắng đen rõ ràng, mình hôm nay sẽ không để yên cho hắn. Này Lăng Sam, hắn đang nói tới em kìa. La Tử Hàm liếc nhìn Lăng Sam hỏi, ai thèm để ý đến hắn ta, đồ điên, ăn nói dở hơi. Lăng Sam không nghĩ tới La Tử Hàm có thể như vậy hỏi, cho nên trong lúc bất tử cũng không có nghĩ ra từ nào tốt hơn để nói về hắn. Đinh Nhị Cẩu, Lăng Sam nói anh là thằng điên. La Tử Hàm xoay mặt nhìn Đinh Nhị Cẩu đang uống rượu nói, phải không, nếu thế thì anh là một người điên luôn. Này em, cùng anh kết nghĩa anh em đi, xem anh so với Trần Nhị Đản ai tốt hơn. Đinh Nhị Cẩu mắt say lờ đờ mông lung hỏi, nói anh điên, thật đúng chứ không sai chút nào hết. Nào, em và Nhị Đản mời anh một ly. Đinh Nhị Cẩu, sự tình hôm nay cảm ơn anh. La Tử Hàm xoay người trở lại trên bàn, ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh bàn, bưng một chén rượu lên cụng với Đinh Nhị Cẩu nói, những lời này quá khách sáo rồi, anh và Trần Nhị Đản là quan hệ như thế nào? Anh gọi Đinh Nhị Cẩu, hắn gọi Trần Nhị Đản, chúng ta tuy hai mà như một, nói cái gì khó nghe như vậy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta không có gì khác, chỉ biết dùng rượu thay lời đa tạ. Nói xong, La Tử Hàm cũng đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Nhị Đản hòa Đinh Nhị Cẩu nhìn nhau một cái, đều nhanh uống một hơi. Thật ra Đinh Nhị Cẩu đã trở về đồn công an, nhưng Trần Nhị Đản thế nào cũng nhất quyết mời hắn trở về, không có biện pháp. Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể là quay trở về ăn cơm uống rượu cùng gia đình Trần Nhị Đản. Chẳng mấy chốc trên bàn la liệt vỏ rượu, La Tử Hàm tử lượng rất khá, trong khi Trần Nhị Đản say gục trên bàn. Lăng Sam đã bỏ đi ngủ từ lâu, La Tử Hàm lung lay mơ hồ chân thấp chân cao dìu Trần Nhị Đản vào phòng tân hôn, còn Đinh Nhị Cẩu đã bò lên trên chiếc ghế dài ngoài nhà khách ngáy khò khò. La Tử Hàm đưa Trần Nhị Đản nằm tại bên cạnh mình, trên thân thể mùi rượu chưa tiêu, cô cởi ra đôi vớ, sau đó cởi trên người mình sạch sẽ quần áo, luôn cả cái quần lót màu trắng nhỏ hẹp. Vào lúc đang mơ màng vì say rượu, Trần Nhị Đản hắn cảm thấy trong lòng một thân thể trơn trượt, thì ra là vợ mình vẫn tỉnh, giống cá trạch trượt vào trong ngực của hắn. Là phía dưới dương vật nhất thời liền hướng vợ mình chào mừng, hắn ôm chầm lấy La Tử Hàm, phát hiện vợ mình thậm chí ngay cả quần lót cũng không mặc, bàn tay hắn vừa trượt xuống, đụng đến cái âm hộ mềm nhẵn tùm lông đen, Trần Nhị Đản càng thêm hưng phấn, vội vàng muốn đem dương vật đâm vào trong nhục huyệt đang có nhiều dịch nhờn của La Tử Hàm. La Tử Hàm đợi Trần Nhị Đản nãy giờ cũng không muốn muốn bàn dạo đầu, âm đạo đã tràn lan ướt nhẹp. Trần Chuồng ôm Trần Nhị Đản trong miệng kêu, Nhị Đản, em muốn. Trần Nhị Đản được La Tử Hàm ra lệnh, vội vàng giơ dương vật lên nhập vào âm đạo, bởi vì cả hai lẫn nhau đều vội vã. Trong phòng ngủ rất nhanh liền vang lên tiếng phạch phạch, thân thể ái ân với tiếng ồ ồ tiếng thở dốc, khả năng bởi vì những ngày qua quá mức bận rộn mệt nhọc, cũng có thể bởi vì căng thẳng chuyện sống chết giữa hai lần danh lúc sáng, cũng có thể là do đang say rượu. Trần Nhị Đản rất nhanh cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hắn vội vàng liều lĩnh một chút lại bên dưới đút vào, tận tình hưởng thụ giây phút ngắn ngủi tuyệt vời khoái cảm. Ước chừng đút vào được một chút, không đến 3 phút công phu. Thấy vợ mình La Tử Hàm gương mặt kiều mị dần dần ửng hồng, hắn càng thêm ra sức cày cấy. La Tử Hàm cũng uyển chuyển yêu kiều dùng hai tay ôm cổ của hắn rên rỉ a a. Trần Nhị Đản làm sao có thể chịu được loại kích thích này, vui sướng cảm giác khiến cho hắn rất nhanh liền đạt tới khoái hoạt đỉnh phong. Lập tức La Tử Hàm nhận thấy được tình huống của hắn, vội vàng nói, Nhị Đản, khoan, khoan, chờ. Ngay sau đó bàn tay nhỏ bé của cô rất nhanh chuyển qua trên mông Trần Nhị Đản, dùng sức nhéo mạnh để kềm hãm hắn chậm xuất tinh lại, nhưng không còn kịp nữa, hắn chỉ cảm thấy lưng một trận nhức mỏi, từng làn màu trắng ngà tinh dịch cuồn cuộn phun ra, chiếu vào âm đạo của La Tử Hàm. Vừa xuất tinh xong, Trần Nhị Đản không chịu nổi cơn say vẫn còn, mí mắt đổ sụp xuống, hắn quay lưng qua, ngủ ngon lành, cô nằm ở trên giường vô lực thở gấp. Bộ ngực trắng noãn phập phồng nhanh nhanh, thân thể xinh đẹp uốn éo lấy, giống như đang kháng nghị, trên người dịn ra một tầng mồ hôi. La Tử Hàm sâu kín thật dài ra một hơi, nhìn cô giống như bị tra tấn vậy, bởi vì duyên cớ Trần Nhị Đản gợi cô nổi lên tính dục, hòa lẫn men rượu nóng trong người bốc lên, như muốn thiêu đốt thân thể La Tử Hàm. La Tử Hàm cố gắng ngồi dậy dùng giấy vệ sinh lau chùi âm hộ sạch sẽ, cô thay đổi một cái quần lót bằng bông tương đối bảo thủ che chở kín đáo âm hộ của mình. Đầu óc giờ đã thấm rượu lung la lung linh, cô nặng nề ngã xuống trên giường. Một hồi lâu sau, trong lúc mơ màng, hai tay của cô đã từ lúc nào chẳng biết đã vói vào trong quần lót xoa bóp. Ngón tay của cô theo mép đường viền hoa bên cạnh rụi vào, đi tới vùng khu vực lông mu thật là rậm rạp, đem hai ngón tay một trái một phải tách ra lấy mình hai bên. Cô dùng ngón tay giữa ấn lên trên âm vật nho nhỏ đang sưng lồi ra nhẹ nhàng xoa nắn, tự cảm thấy trong âm đạo không ngừng trào ra chất mật. Ngón giữa mảnh khảnh nhấn một cái vào đẩy, trong âm đạo liền có hơn một nửa ngón tay của cô thọt vào. La Tử Hàm một bên dùng bàn tay vừa rồi tách bung ra hai mép nhỏ trên âm hộ, che miệng khống chế tiếng rên, một tay lại không ngừng dùng chính ngón tay mảnh khảnh trong âm đạo nhạy cảm kích thích, không ngừng từng cái một sâu đậm thọt vào sâu bên trong. Trong mật đạo phun ra từng cổ dịch nhờn trắng mịn ra, tử cung co giật không ngừng tống ra đẩy sạch dịch nhờn trước đó. Cũng trong thời gian này, Đinh Nhị Cẩu cảm giác mắc tiểu, vì thế hắn đi chân không, người lảo đảo đi ra ngoài cửa tìm nhà cầu. Nhà cầu ở nông thôn đều là để cho nam nữ dùng chung, vì vậy có một rào bằng tre ở phía trước, nếu bên trong có người sẽ mang cái rào che kéo lại. Nhưng đêm nay Đinh Nhị Cẩu uống rượu hơi nhiều, cũng không có chú ý tới cái rào cha đang kéo lại, vì thế hắn dùng chân đá cái rào che rớt ra liền đi vào. Chỉ nghe thấy tiếng một cô gái hét lên một tiếng, nhưng rồi lập tức im lặng, bên trong truyền ra tiếng sột soạt của cái quần kéo lên. Một tiếng thét chói tai cũng làm Đinh Nhĩ Cẩu mờ mịt hơi hơi thức tỉnh. Trong này này có người à, đừng nói là Lăng Sam nha. Đinh Nhĩ Cẩu nhìn thấy một cái bóng đen đi ra. Vì thế hắn thụt lùi lại cả người. Nhưng khi Lăng Sam đi ra thì vấp cái rào tre do Đinh Nhĩ Cẩu đá lệch một bên, lập tức về ngã nhào về phía trước là một đàn ông. Đinh Nhị Cẩu không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, vì thế hắn đưa tay đem Lăng Sam vừa vặn ôm vào lòng. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được một cơ thể mảnh mai, thân thể tản ra mùi hương xử nữ. Hắn cứ như vậy ôm cô trong ngực của mình, hắn lại không khỏi nhớ tới ban ngày cái mông đầy đặn tràn đầy co giãn, tay hắn lập tức thẳng đến mục tiêu. Chẳng qua thay đổi một bên mông đít bên phải, còn lại Lăng Sam là thiếu nữ tuổi thanh xuân, đang trong thời kỳ bắt đầu hay suy nghĩ về tình yêu. Nhất là vào ban ngày thấy tận mắt Đinh Nhị Cẩu dũng mãnh phi thường, cho nên đối với Đinh Nhị Cẩu thiện cảm nhanh chóng lên cao. Mặc dù lúc đó trước mặt mọi người hắn quấy rối với chính mình, nhưng sau đó suy nghĩ lại, đó là một cảm giác cô lớn như vậy chưa từng có hưởng thụ qua. Cả người như tê dại, tim đập rộn lên. Trong khi dậy dụa lúc ấy, cô cảm giác trong âm đạo mình có này nọ chảy ra, kèm thêm nhẹ nhẹ ngứa ngứa. Chính điều này khiến cô càng thêm tò mò đó là loại cảm giác gì, thậm chí muốn lại thử một lần nữa. Bình thời áp lực học tập rất lớn, đặc biệt hiện tại sắp phải thi vào trường đại học, giáo viên ánh mắt lúc nào cũng xem thành tích học tập học sinh, cả cha mẹ cô cũng thế. Nhưng với lứa tuổi mới lớn của các cô thì thường sinh ra một loại cảm xúc phản nghịch, chống đối. Nhưng đối với một thiếu nữ thì loại tâm trạng này khi còn đi học thì không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ thì đang ở trong nhà người thân thích, hơn nữa hắn ban ngày không chỉ một lần vụng trộm đứng cạnh mình nhìn lén. Cô phát hiện hắn so với anh họ của mình có bộ dạng dễ nhìn hơn. Nhưng thiện cảm là một chuyện, còn áp dụng thực thi lại là một chuyện khác. Lăng Sam thì chưa có trải qua tình yêu nam nữ hoan ái, đối với chuyện này khá là tò mò. Nhưng từ trong nội tâm vẫn còn có một loại kháng cự, nhờ thế nên mới không có hậu quả cho Đinh Nhị Cẩu. Vốn nhà cầu của nhà Trần Nhị Đản ở gần ngay sân sau, chỉ cần Lăng Sam lớn tiếng kêu la thì ngay lập tức mọi người ở trước nhà sẽ nghe thấy. Nhưng Lăng Sam lại im lặng, cô chỉ nhỏ giọng năn nỉ Đinh Nhị Cẩu buông cô ra, buông ra, bằng không em gọi người. Lăng Sam nói, thật ra những lời này nhỏ như tiếng muỗi kêu, càng thêm khiến cho Đinh Nhị Cẩu làm tới thêm. Tay trái của hắn ôm ở sau lưng Lăng Sam, tay kia thì để lên bầu ngực Lăng Sam. Lúc ban ngày, Đinh Nhị Cẩu đã thấy cô mặc áo lông trắng, bên trong bầu ngực nhô cao ra khâu nhỏ. Bây giờ vừa đặt tay lên, càng thêm chứng thực suy đoán của hắn là đúng. Anh không nên như vậy, em sẽ la lên bây giờ. Vừa rồi Đinh Nhị Cẩu quấy rối cô còn có thể thừa nhận, nhưng hắn lại sắc đảm ngập trời dám như vậy đối với mình, nhất là tại nhà cầu sau nhà. Một nhà cũng chỉ dùng chung nhà cầu này, nhỡ có người bắt gặp thì làm sao bây giờ. Cho nên Lăng Sam mới biết vừa rồi mình yếu lòng nên dung túng hắn làm tới. Vì thế cô há mồm định la lên. Lúc này không phải hù dọa mà là thật lòng muốn gọi người, nhưng miệng cô vừa mới mở ra, chưa kịp lên tiếng, đã bị một cái miệng đầy mùi mùi. Cô theo bản năng muốn đóng chặt miệng lại, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có cho cô có cơ hội, không ngừng mút thỏa thích bờ môi son. Đinh Nhị Cẩu lúc này do dự điều khiển lý trí, do ban ngày trải qua khảo nghiệm sinh tử, sau đó thì thể xác và tinh thần cực độ thả lỏng, nhưng loại thả lỏng này cần một cái miệng lỗ để phát tiết. Hoắc Lữ Mộ ở nhà, hắn không dám đi tìm Điền Ngạc Như, còn Lý Phượng Ni thì ở tỉnh thành phía xa, cho nên khi uống rượu liền nhìn chằm chằm nhìn đến phù dâu Lăng Sam này không rời. Tuy rằng Trần Nhị Đản đã cảnh cáo hắn, đây là em gái họ, Đừng có lộn xộn ý đồ xấu, nhưng Đinh Nhị Cẩu là con người như thế nào, nếu hắn nghe lời của Trần Nhị Đản nói, vậy hắn sẽ không phải là Đinh Nhị Cẩu. Lăng Sam đang không ngừng tránh né, hai cái tay chống đỡ lên ngực Đinh Nhị Cẩu, muốn đẩy hắn ra ngoài, sau đó thoát đi sự kiên giữ của hắn. Hơn nữa cái lưỡi của cô cũng là không ngừng hướng ra phía đẩy cái lưỡi Đinh Nhị Cẩu ra, nhưng lại vừa vặn tạo cho Đinh Nhị Cẩu cơ hội. Khi hai cái đầu lưỡi vừa đụng chạm vào nhau, Đinh Nhị Cẩu liền gắt gao cuộn lấy đầu lưỡi của Lăng Sam không tha. Dần dần Lăng Sam mất đi ý chí phản kháng, đúng ra là cô dần dần thích nghi được cách được hôn môi. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, cô cảm giác được thân thể của mình đang dần nóng lên. Loại nóng này không phải là vì trời nóng nực hoặc là vận động cơ thể phát sinh khiến cho thân thể xuất mồ hôi. Đây là một loại từ bên trong cho đến ra ngoài cơ thể. Phải nói là bởi vì trong lòng có một hỏa lò đang dấy lên hừng hực ngọn lửa. Trên tay mình độ ấm dần dần nóng, Đinh Nhị Cẩu cũng chưa đủ gãi ngứa. Tay hắn mò xuống phía dưới, nhấc lên vạt áo Lăng Sam chui vào, mở ra đợt công kích lần hai. Nhưng lúc này đây vẫn chưa có đạt được mục đích, bởi vì Lăng Sam bên trong còn mặc cái áo lá mỏng. Vạt áo bỏ vào bên trong cái quần, nhưng được như thế này là tốt lắm rồi. Cách thật mỏng cái áo lá, tay hắn đã có thể cảm nhận được hình dáng bầu vú chân thật của cô. Dưới sự kích thích của Đinh Nhị Cẩu, cơ thể Lăng Sam dần dần bắt đầu có hồi đáp. Biểu hiện ban đầu là tuy rằng bàn tay cô chụp được cổ tay Đinh Nhị Cẩu xâm nhập bầu ngực mình, nhưng cũng không phải kiên quyết giữ chặt, cổ vũ cũng không phải, buông tha cũng không phải. Có thể thấy được tâm tình cô mâu thuẫn cực điểm. Bộ ngực mới lớn của Lăng Sam theo hô hấp phập phồng như sưng to thêm lên, thật chặt dính ở trên lồng ngực của hắn, lại một lần nữa kích phát Đinh Nhị Cẩu dục tính. Hắn cũng thở hổn hển mãnh liệt, dùng đầu lưỡi nhú lấy đôi môi của cô, hai tay giờ đã tiến vào bên dưới làn váy Lăng Sam. Cô lúc này mềm mại như không xương. Hắn vuốt ve trên cặp đùi nóng bỏng rồi lần lên đoạn trên phần eo. Mới đầu khi hắn mãnh liệt hôn môi Lăng Sam, cô rất kịch liệt lắc lư cái đầu, uốn éo thân người. Mặc dù là cơ thể cô bị kích thích, nhưng chết sống vẫn không chịu hôn môi. Nhưng khi thân thể cô vặn vẹo, ngược lại kích thích Đinh Nhị Cẩu nổi lên thú tính, khiến cho hắn giống như một ác ma mất trí. Cũng do cô có một thân thể khêu gợi đã hoàn toàn phát dục nảy nở hơi sớm, huống hồ Đinh Nhị Cẩu đang say rượu không kiểm soát được mình. Trải qua một hồi, Đinh Nhị Cẩu dùng lửa nóng công kích, đến khi hai cánh tay của hắn bắt đầu vuốt ve đoạn trên cái eo nóng bỏng bóng loáng, bờ môi mọng của cô đã buông lỏng ra, bắt đầu hé mở. Đinh Nhị Cẩu chiếc lưỡi trơn ướt chủ động dò xét bên trong khoang miệng mềm mại thơm tho, rồi dùng đầu lưỡi hắn quấn quấn với đầu lưỡi cô. Lúc này hai cái cánh tay ngọc cô tự động nâng lên ôm lấy phần lưng Đinh Nhị Cẩu, như là mèo cào lên xuống vuốt ve. Giây phút này có thể nói là củi khô gặp lửa cháy bừng bừng. Trời đất như giao hòa, nước chảy thành sông. Dưới sự kích tình thâm sâu, giở trò trái phải tiến công xuống, Đinh Nhị Cẩu bàn tay vén lên phòng tuyến cuối cùng. Cái quần lót viền ren che giấu cái âm hộ bí hiểm của cô gái còn xanh non đã bị kéo ra, lần đầu tiên trọn vẹn cái âm hộ hiện ra ở trước mặt người đàn ông. Tuy không có ánh đèn, nhưng dưới ánh trăng khuyết yếu ớt, hắn giờ đã cúi đầu xuống lờ mờ thấy bày biện ra cái bộ vị trọng yếu của cô gái thanh xuân, phồng lên 2 mét lớn âm hộ cực kỳ no đủ nổi trội. Yếu ớt 2 mét nhỏ nhô lên, nho nhỏ nhô lên thật rất nhỏ, hiển nhiên là chưa có bị người đàn ông nào dùng miệng nếm qua, làm cho Đinh Nhị Cẩu không nhịn được đem miệng nghịn lên trên cái âm hộ. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng va chạm vào cái âm vật cứng rắn nhỏ xíu nhô lên, rõ ràng hắn thấy cơ thể nóng bỏng của Lăng Sam hơi run lên một cái. Ngay lúc đó, kèm theo một tiếng nặng nề trầm thấp từ cổ họng. Á, hắn không kềm hãm được, lưỡi liền dọc theo hai mép nhỏ âm hộ đẹp đẽ, từng điểm đem đầu lưỡi hướng xuống du tổ. Đem làm đầu lưỡi ta của hắn tràn qua lùm lông đen lư thưa. Hắn biết Lăng Xăm đã hoàn toàn đã chìm vào cơn động dục bên trong rồi. Khi Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm trở lại bên trên viên thịt nhỏ âm vật, Lăng Xăm thân thể kịch liệt mãnh liệt run lên một cái, hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn, phát ra tiếng rên rỉ cuồng loạn say sưa. A a, thật đúng là âm hộ non mềm, dịch nhờn tươm ra không ít. Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi của hắn linh hoạt như điệu nhạc, với giai điệu nhanh chuyển xuống cửa miệng âm đạo màu mỡ cánh hoa trong động bú liếm không ngừng. Đột nhiên một làn nóng bỏng chất lỏng tuôn ra từ bên trong âm đạo, Lăng Xăm đột nhiên toàn thân kịch liệt mãnh liệt run run lên, không thể nào hắn chỉ dùng miệng mới có một chút mà khiến cho cô bé học sinh trung học này cảm thấy hạnh phúc cao trào sao. Hơn nữa từ cửa miệng âm đạo phun ra bên ngoài nóng rực rất nhiều chất lỏng. Giống như hắn thường nghe kể lại là chiều phun vạn người chỉ có một. Đúng lúc này vang dội trong đêm khuya là tiếng bước chân. Đây là La Ứ Hàm, cô đang mắt nhắm mắt mở bước về phía nhà cầu. Uống rượu rồi nốc nhiều nước vào cho nên bàng quang giờ muốn nổ tung. Đinh Nhị Cẩu giữ chặt tay của Lăng Xăm, nhanh chóng trốn vào đống rơm trải dài mặt sau dùng để chuẩn bị trồng rau cạnh nhà cầu. Chỉ cần không phải cố ý tìm, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, ngay lúc La Ứ Hàm muốn tiến vào nhà cầu, Đinh Nhị Cẩu bụng chợt cồn cào, nên hắn ngồi xuống ôm bụng. Thấy được buông lỏng cánh tay, Lăng Xăm lách qua, mặc đồ lại, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà. Cô gái này thực thông minh, cô biết nếu cơ hội này mình không đi, chỉ sợ đêm nay sự trong sạch trinh tiết phải hủy ở trong tay Đinh Nhị Cẩu to gan lớn mật này.